3. Một số món ăn nổi tiếng. Gỏi trứng cá chuồng. Cá chuồng là một loại cá ngon và dễ nấu, có thể nấu canh thơm, rau răm hoặc chiên, kho. Thịt cá thơm, chắc, đậm đà. Nhưng điều đáng nói ở loại cá này chính là bộ trứng. Để làm được một đĩa gỏi trứng, người ta cần phải tới rất nhiều bộ ruột và phải là ruột đã được phơi khô. Trứng cá trước hết phải luộc chín để ráo. Tôm tươi mua về hấp chín, lột vỏ. Thịt ba chỉ luộc, sắc mỏng. Đậu phộng rang vừa chín tới, giả dập. Rồi làm một chén nước mắm ớt tỏi đường chanh. Rau thơm sắc mỏng. Hành khô, phi vàng rợm lên. Chỉ nên trộn khi mọi người đã ngồi hết vào mâm ăn. Có vậy, khi thưởng thức giá trị của món ăn mới được tăng lên. Bỏ ruột cá, trứng cá, thịt, tôm, rau thơm, đậu phộng. Nhớ chừa lại một ít. Vào chảo, rồi rưới nước mắm lên, trộn đều, nêm nếm sao cho vừa miệng. Sau đó, múc ra đĩa lớn, rắc đậu phộng lên mặt, cùng với hành phi và rau ngò. Đĩa gỏi trứng cá chuồng được bưng lên đặt giữa bàn, cùng ăn với bánh tráng. Bộ ruột cá ăn không chỉ là món tầm thường, vậy mà khi ăn chung với các thứ khác trong một món, có tên là gỏi, thì được nâng lên tới mức tuyệt vời. Ruột cá bùi bùi, tôm tươi ngọt liệm, thịt béo, rau thơm, đậu phộng, hành phi, mỗi loại thơm mỗi kiểu. Tất cả, khi được trộn chung, sẽ tạo ra một thứ đặc sản hết sức hấp dẫn. Đến Đà Nẵng, bạn nhớ tìm gỏi trứng cá chuồng để thưởng thức vị ngon của nó. Mít non trộn sứa, Đà Nẵng. Khách đến chơi nhà, không cần phải cao lương mỹ vị. Ra vườn hái trái mít non vừa tầm, chọn trái đều đặn, không sâu, như vậy sẽ ít xơ, ngọt và bùi hơn. Sau khi cắt bỏ phần cuống khoảng 5 phân, dùng một cây nhọn nhỏ hơn cán liềm, một đầu đóng vào phần lõi vừa cắt của trái mít nhằm dễ gọt vỏ. Một tay nắm cọc đã đóng, tay kia gọt vỏ. Sau đó cắt dọc từng miếng nhỏ dày cỡ 3 cm, rửa sạch nhựa, lạng bỏ cùi mít và bỏ vào nồi nước sôi. Nếu dùng sắt phay thì sắt lớn, trộn sơ với vài cọng rau thơm như rau húng, rau quế, vân vân. Chấm mắm tôm, mắm nêm, tỏi, ớt, ăn thật ngon và bùi. Nếu để trộn thì sắt nhỏ. Ở quê có thể lấy một ít tép khô, rửa sạch để ráo, cho dầu phụng, thứ thiệt, thêm vào vài tép tỏi đập dập vào son. Khi dầu đã dậy mùi thơm, bỏ tép vào đảo đều, nêm nước mắm, gia vị. Sau đó đổ mít trộn đã sắc nhỏ vào son, đảo nhiều lần cho đều. Rải đậu phộng rang giả dập, rau thơm lên. Dùng bánh tráng nướng, vàng ươm, xúc, nhai thơm rơm rớp, đậm hương vị nhà quê. Ở xứ biển, người ta còn bán hoặc chế biến món mít trộn với sứa. Món dân dã, nhưng hấp dẫn khó có gì sánh bằng. Dù xa quê, nhưng khi liên tưởng món mít non trộn sứa, thịt heo ba chỉ, tôm, hoặc mít non kho với cá chuồng, thơm lừng, cũng râm ran trong miệng. Nộm sứa Đà Nẵng. Vào những ngày hè nóng bức, du khách có dịp về miền Trung sẽ được thưởng thức món nộm sứa. Đây là món ăn lạ miệng rất thích hợp trong mùa nắng nóng, vừa ngon, vừa mát, lại vừa túi tiền. Con sứa trông giống như thực vật, nhưng lại là động vật, thuộc loại xoang trường cùng họ với san hô. Thân sứa trong suốt như thủy tinh, mềm mại như chiếc lá, mang đủ màu sắc, từ xanh dương, hồng cho đến tím tím. Sứa chứa 95% nước biển. Nếu đem phơi nắng suốt 12 giờ liền trên bãi cát, thì toàn thân sứa sẽ mỏng ra như tờ giấy. Mùa hè là mùa sứa nổi, từng thảm sứa di động trên mặt biển trông như vườn hoa sặc sỡ. Sứa không có mắt, không có vây, không có tai, không có đuôi và cũng không có xương. Thế mà sứa chịu đựng được mọi sóng to gió lớn. Người đi biển gặp thảm sứa, lấy dây buộc lại và dùng thuyền máy kéo lôi vào bờ. Sứa được đưa lên bãi cát và ngư dân dùng dao sắc cắt thân sứa ra làm nhiều mảnh nhỏ. Sứa đem rộng vào những chiếc thúng quai, thúng đan bằng nan tre, có trét, dầu chai, có chứa nước biển. Người bán sứa thường gánh đôi thúng, bày bán ở các chợ quê, chợ tỉnh. Khi nào có người mua, người bán mới vớt sứa ra và đong bằng chiếc chén đất. Sứa đem về rửa sạch, bằng nước lã cho trôi hết cát và rong rêu, sau đó mới vớt ra, cho ráo nước. Muốn làm món nộm bằng sứa tay, người nội trợ phải khéo tay. Sứa được người đầu bếp rải lên mặt sứa một lớp gia vị đủ như loại lạc rang giã nhỏ, chuối chát non thái mỏng, xoài xanh băm nhỏ, ớt chín, rau răm, rau húng, vân vân. Thế là có món nộm sứa ngon lành. Với sứa chân, người sành ăn có thể làm thành món nộm công phu và tốn kém hơn. Đem sứa chân thái nhỏ, rửa bằng nước đun sôi để nguội, sau đó trộn chung với thịt gà hoặc thịt heo thái mỏng, thêm vào ớt chín, xoài xanh băm nhỏ, trứng luộc, lạc rang giã nhỏ, rau thơm các loại, khiến cho hương vị càng thêm đậm đà, khoái khẩu. Nộm sứa ăn với cơm hay bánh tráng gạo, bánh đa, nướng chín, chấm với nước mắm gừng nhâm nhi với ly rượu hay bia thì tuyệt. Hiện nay, món nộm sứa đang bước vào thực đơn, các nhà hàng như một món ăn đặc sản miền biển. Ốc bưu bầu nghè, Đà Nẵng. Ở Đà Nẵng, ốc bưu lớn nhất được tìm thấy ở Bầu Nghè, thuộc An Ngãi Tây 2, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang. Ốc bưu Bầu Nghè với dáng vẻ ngoại khổ và hương vị độc đáo, từ lâu xuất hiện trên thị trường ẩm thực như một món ăn đặc sản của thành phố bên sông Hàn. Buổi sáng sớm, vào khoảng 3-4 giờ, thời điểm ốc trồi lên đi ăn sương, người dân quanh xóm Bầu Nghè ới gọi nhau chèo ghe đi săn ốc bưu. Ốc bưu trong dân dã là thế, nhưng chế biến thành món ăn thì tuyệt hết chỗ chê. Phổ biến nhất là món ốc bưu Ốc sau khi ngâm qua nước vo gạo một đêm để sạch các chất nhờn và giảm bớt mùi đồng ruộng, được chùi rêu móc bám trên mình, rửa sạch lần cuối. Trước khi chặt đít, đưa vào luộc nhẹ trong ít phút, rồi đổ ra cho ráo nước. Trộn đều ốc đã luộc với các loại gia vị như ớt, sả, tiêu, dầu, vân vân, rồi nhẹ cho gia vị thấm vào thịt ốc. Bí quyết của món ốc nằm ở chỗ, nếu luộc hoặc lâu quá, thịt ốc sẽ co vào sâu trong vỏ, sẽ khó khăn khi thưởng thức. Nhưng nhanh quá, gia vị không kịp thấm vào sẽ làm giảm vị ngon. Cầu kỳ hơn, làm sạch ốc xong, người ta đổ sữa bò vào cho ốc ăn trước khi chế biến. Như thế, lúc kheo ốc ra, những đường xoắn ốc màu trắng sữa nổi bật trên nền đen sẫm, tạo nên một cảm giác rất ngon miệng. Người dân miền Trung trong bữa ăn cơm thường nấu món canh ốc hoặc xào ốc với sả, ớt, nghệ, có khi ốc với chuối chát, chuối lùn sống, thêm chút nghệ tươi cho có màu và mùi thơm. Các món ốc ốc hấp được dùng kèm với chuối chát, khế, rau thơm. Không có khế, ăn với dưa chua. Theo đông y, ốc bưu tính hàn, phải ăn kèm với lá chanh, gừng, sả, ớt là những thực vật tính nhiệt để vừa trung hòa cho hợp với tỳ vị, vừa khử mùi. Cá bóng sông Trà, Quảng Ngãi. Có những món ăn đơn giản đến mức không thể nào đơn giản hơn được nữa. Ấy vậy mà nó trở thành đặc sản của một địa phương. Dù đi đâu, xa quê bao lâu, người ta vẫn nhớ đến. Người ta thường bảo, cá bóng kho tiêu, cá thiều nấu ngọt. Cá bóng kho tiêu là món ăn đặc biệt của vùng sông nước Trà Giang. Ngon nhất phải nói đến loại cá bóng cát ở sông Trà, gọi là Trà Giang Sa Ngư. Cá bóng cát ở sông Trà có nhiều loại, từ loại cá bóng cát nhỏ con, màu vàng nhạt, cỡ bằng ngón tay út, cho đến loại cá bóng vồ, to con, và loại cá bóng mú, có thân hình tím sẫm như loại cá mú biển, còn gọi là cá bóng than, thịt nhão, không ngon bằng thịt cá bóng cát. Cá bóng đem về nhà đánh vẫy, chặt hết vây và lấy hết ruột, xong đem cá bỏ vào chiếc rổ tre có trộn ít muối hột, chà đi xát lại nhiều lần cho sạch hết vẫy. Rửa cá thật sạch mới đem bỏ vào chiếc tô lớn và ướp nước mắm ngon để độ 10 phút. Bây giờ mới đổ cá vào chiếc trách đất, đã tráng một lớp mỡ hay dầu ăn, đã khử, rồi đổ thêm nước mắm ngon vào, chắp sao cho vừa xăm sắp và đun lửa riu riu cho đến lúc chín. Cuối cùng mới dùng đũa tre trộn cá cho thật đều. Nhớ trộn cho khéo tay để cá khỏi bị nát, rồi rắc tiêu bột và nước màu lên mặt. Đậy nắp trách cho thật kín để hơi cho nước màu và tiêu ngấm dần vào cá. Độ chừng 5 phút sau mới đưa trách cá xuống lò, nhưng nắp vẫn đậy kỹ cho đến bữa cơm mới đem ra dùng. Lúc mở nắp trách, mùi vị thơm nức mũi, dù bụng ta có no cũng khó mà từ chối. Giòn Quảng Ngãi. Từ bao đời nay, người dân Quảng Ngãi đã biết tận dụng những sản vật sẵn có ở địa phương để chế biến những món ăn độc đáo. Các món đặc sản này bình dị nhưng đậm đà phong vị quê hương, ngon miệng và giàu chất bổ dưỡng. Giòn là một trong những món ăn rất độc đáo của Quảng Ngãi, nhẹ, mát, bổ, rẻ tiền và hấp dẫn. Con giòn thuộc họ nhà hến, thân bọc bằng hai nửa vỏ ấp nhau, nhưng giòn nhỏ hơn hến và chỉ có ở sông Quảng Ngãi. Người ta đi cào giòn như cào hến, nấu giòn thường theo tỷ lệ một bát giòn vỏ, hai bát nước. Cách đãi giòn cũng như cách nấu đãi hến. Khi giòn chín, đãi bỏ vỏ, lấy ruột cho vào nước luộc. Đó là cách ăn một lần chung cả nước lẫn cái. Ruột giòn ít, nhưng nước giòn thơm ngon, vừa ngọt, vừa thanh. Ở thị xã Quảng Ngãi có thể gặp giòn bán khắp nơi, từ các quán sang trọng đến các gánh vỉa hè. Dân sành điệu thường ăn giòn gánh. Do ở quán, cách nấu vị pha tạp và chủ quán thường hay sử dụng giòn làm sẵn để vào tủ lạnh. Ngày Tết, giòn bán rất đắt hàng. Người bán thường nấu dễ dãi, đại khái cho kịp khách. Dân ghiền phải đi lùng giòn gánh. Có du khách từng rất thích thú khi một lần được ăn món giòn bán ở vỉa hè. Người bán bỏ ra một chồng bánh tráng nướng, một chén tương ớt và một đĩa đậu phộng rang vàng ươm. Người bán hàng múc cho khách một tô nước màu có rất nhiều hành ngò. Khách đón nhận lấy tô, bỏ tương, rắc đậu vào rồi khuấy nhẹ. Từ dưới bát nổi lên những lát hành tây sắc mỏng và những con trông giống như con hến nhưng bé thua con hến 2-3 lần. Đó chính là món giòn, một đặc sản của văn hóa ẩm thực tại thị xã Quảng Ngãi. Những món ăn ngon cũng được chế biến từ giòn, như canh giòn, cháo giòn, gỏi giòn. Cách ăn ngon và tốn kém hơn là làm món ruột giòn xào với miến, bún, bánh tráng hoặc bánh tây để nhắm với rượu, với bia. Đây cũng là món ăn đãi khách, bạn bè rất đặc biệt, đậm đà hương vị quê hương. Gỏi cá cơm Quảng Ngãi. Ở vùng ven biển Dung Quốc, Bình Sơn, Quảng Ngãi, tháng Giêng, tháng 2 là vào mùa cá cơm. Những con tàu mỗi khi ra khơi trở về, lòng khoang đầy ắp cá cơm, làm bến bãi thêm nhộn nhịp. Cá cơm được chế biến nhiều món. Cá cơm rim với tiêu, ớt để ăn trong các bữa cơm hàng ngày. Cá cơm hấp, phơi khô để đem đi xa, dành cho những ngày đông buốt giá, và cá cơm để làm mắm. Mắm cá cơm thơm ngon quyến rũ đến lạ kỳ. Bên cạnh đó, gỏi cá cơm, một món ăn tuy dân dã nhưng rất độc đáo. Gỏi cá cơm là món ăn đơn giản. Muốn làm ngon, phải bắt đầu từ khâu chọn lựa cá. Cá đánh về còn tươi roi rói, màu da ánh lên trắng xanh. Nếu cá to bằng ngón tay út, các bà nội trợ phải vặt đầu, tước thành hai mảnh và bỏ xương. Còn cá nhỏ hơn thì chỉ việc bỏ đầu và ruột nhỏ. Cá rửa sạch và để ráo nước, cho vào nồi đổ ít giấm, bắt lên bếp lửa đun riu riu. Nước giấm chỉ được sôi lăn tăn, không sôi bùng lên. Khoảng 15 đến 20 phút đem xuống, trút vào rổ sạch để ráo nước. Nước giấm đun với cá được dùng để chế biến thành nước tương. Một chút bột bánh in làm bằng nếp, dăm trái chuối móc, chuối Đồng Nai đã chín nẩu, đem giã nhuyễn và trộn vào thứ nước lèo đó, bắt lên bếp đun sôi, nêm nước muối, gia vị là được bát nước tương ngon lành, có hương vị béo, ngọt, bùi, chua. Cá cơm hấp chín cho vào bát to, trộn thêm lạc, giả nhỏ cùng các loại gia vị tiêu, hành, vắt thêm chút nước chanh tươi có vị chua chua vào là được món gỏi cá cơm thật hấp dẫn. Món gỏi cá cơm không thể thiếu đĩa rau sống, rau xà lách, cải tàu ô, cải xanh, dăm trái cà chua chín đỏ và đôi ba trái chuối chát mới được sắc lát mỏng trộn đều. Một gắp rau sống, một hoặc hai gắp gỏi cá cơm tùy ý, để vào chiếc bánh tráng mỏng và cuốn lại, chấm nước tương. Nếu thích cay thì dùng thêm tí ớt, tí tỏi và nhấp thêm một chút rượu gạo để dẫn đường, làm cho miếng gỏi cá cơm thêm thi vị. Tất cả các vị ngọt, bùi, cay đắng, chua chát tan vào miếng gỏi cá cơm, một hương vị khiến ta nhớ mãi. Mắm nhum Quảng Ngãi. Nhum sống ở ghềnh đá ven bờ biển từ Bình Định đến Quảng Ngãi. Thịt nhum có thể kho để ăn cơm, trộn trứng chưng cách thủy. Nhưng ngon nhất là làm mắm. Mắm nhum sền sệt, màu đỏ đục, thơm lựng, từng là đặc sản tiếng vua xưa của người dân Quảng Ngãi. Nhum là một động vật thuộc loại nhuyễn thể, có họ hàng với trai, sò, sống ở những ghềnh đá ven bờ biển nước ấm, lẫn trong rong rêu. Khi nhỏ, con nhum tựa trái chôm chôm, màu đen thẫm. Khi lớn có hình tròn dẹt, đường kính khoảng 8-10cm, dày 3-4cm. Có thể nhận ra chúng trong đám rong rêu vì thân nhum có nhiều gai, vươn ra khỏi lớp vỏ để tự vệ. Vùng biển có nhiều nhum, kép, kéo dài từ vĩ tuyến 13 đến vĩ tuyến 17. Nhiều nhất là ở các ghềnh đá ven biển và hải đảo gần bờ, từ Hoài Nhơn, Bình Định đến Dung Quốc, Cù Lao Lý Sơn, Quảng Ngãi. Mùa sinh sản của nhum và cũng là mùa đánh bắt chúng bắt đầu từ tiết xuân phân và kết thúc vào tiết lập thu. Người tìm nhum lặn theo các ghềnh đá. Khi thấy nhum, họ dùng chiếc móc sắt giật khẽ chúng về phía mình rồi nhặt bỏ vào bao. Cái khó là không được khua động mạnh, nếu không nhum sẽ bắn gai vào tay người rồi bám chặt vào vách đá. Bắt nhum về, người ta rửa sạch rong rêu rồi dùng một thanh tre mảnh nạo thịt ra khỏi vỏ. Thịt nhum kết thành 5 hoặc 8 múi, màu hồng phớt, có thể kho để ăn cơm hoặc trộn vào trứng để chưng cách thủy, tráng chả. Tuy nhiên, ngon nhất là đem làm mắm. Món mắm nhum độc đáo, đậm đà hương vị biển. Nhum có nhiều loại, nhưng chỉ có nhum ta, nhỏ, thịt chắc, màu đỏ thẫm, ngã sang đen mới có thể dùng làm mắm. Nhum ta sống nhiều ở ven biển Sa Huỳnh, Quảng Ngãi và một ít ở Hoài Nhơn, Bình Định, nên mắm nhum là đặc sản của cư dân hai bên mỏm biển vùng này. Để làm mắm, người ta cho thịt nhum vào chum sành, rắc một ít muối hạt lên trên, rồi đem vùi vào bếp tro hoặc phơi ngoài nắng từ 10-15 ngày. Mắm nhum chín, sền sệt, màu đỏ đục như mắm sò Hải Vân, thơm rưng rức. Mặn, chua, ngọt lẫn vào trong hương vị riêng của thịt nhum, tạo thành một thứ mắm đầy quyến rũ. Mắm nhum ăn với bún tươi rất ngon, nhưng ngon nhất là chấm thịt heo ba rọi kèm rau sống cuốn bánh tráng. Sản lượng nhum đánh bắt không nhiều, nhum ta, nguyên liệu để làm mắm lại càng ít. Người ta làm mắm nhum chỉ để dùng trong gia đình và làm quà cho người thân, bạn bè. Lượng mắm nhum bán ra rất ít ỏi và thường chỉ dành cho khách đã đặt từ trước. Bánh hỏi Bình Định là món ăn phổ biến ở Bình Định. Người ta ăn sáng, ăn trưa bằng bánh hỏi trừ cơm. Bánh hỏi làm bằng bột gạo mà phải là gạo cũ mới ngon. Sau một đêm ngâm cho mềm, gạo được đem xay thành bột. Người làm bánh sẽ nhồi bột thành những vặn lớn, sau đó cho vào khuôn nhôm. Khuôn nhôm hình trụ, đáy có đục nhiều lỗ nhỏ. Sợi bột sẽ theo lỗ đổ ra thành sợi bánh. Người vắt bánh sẽ trải đều sợi bánh trên những tấm nan tre hình chữ nhật rồi đem hấp chín. Người làm bánh hỏi chuyên nghiệp, một ngày bán cả 100 kg. Bánh được xếp vào giỏ lót lá chuối, có vỉ bườm đậy lại nhưng không được quá kín, bánh sẽ mau chua. Bánh hỏi cũng như bún, không kén món ăn kèm. Nếu muốn đơn giản, có thể chan nước mắm chanh ớt hoặc mắm cái rồi ăn liền. Nhưng thường thì người ta ăn bánh hỏi kèm thịt heo và dưa leo thái mỏng. Cầu kỳ hơn, bạn có thể vào nhà hàng chuyên phục vụ món bánh hỏi ở thị trấn Phù Mỹ. Có đến hơn 10 món để bạn chọn lựa. Bánh hỏi chả giò, bánh hỏi lòng heo, bánh hỏi thịt nướng, bánh hỏi chạo tôm, bánh hỏi tôm càng, bánh hỏi thịt bò nướng, bánh hỏi bò lụi, bánh hỏi gà lụi, vân vân. Xem ra thì món bình dân nào vào nhà hàng cũng trở nên đặc sản, hấp dẫn, phong phú. Ăn bánh hỏi mà không có lá hẹ thì coi như mất ngon. Người dân Bình Định có thói quen phết lá hẹ lên từng tấm bánh hỏi trước khi ăn. Lá hẹ thái nhỏ, xào qua dầu ăn cho thơm. Hương vị chính của món bánh hỏi là do lá hẹ khử dầu tạo nên. Vừa thơm, vừa bùi mà không cần đến bất cứ thứ rau thơm nào ăn kèm. Món bánh hỏi bình dị của quê thế mà có sức níu giữ đến kỳ lạ. Ai đã ăn một lần sẽ không sao quên được vị ngọt thơm của sợi bánh, vị bùi the của lá hẹ, vị béo của dầu, vị chua của mắm chanh. Thật hấp dẫn. Cháo hàu Bình Định. Đây là món đặc sản của Bình Định. Mặc dù mỗi người nấu lại có một bí quyết riêng, nhưng đặc điểm chung của món cháo hàu là ngọt, bùi, béo, khiến ai đã một lần thưởng thức đều không thể nào quên. Món cháo hàu ở Bình Định lúc nào cũng có, vì con hàu khai thác được quanh năm ở rạn đá cửa sông nước lợ và vùng biển. Cháo chín bưng lên còn nóng hổi, mùi hàu thơm phức. Có nơi dọn cháo từng chén cho mỗi thực khách, nơi khác lại đặt cả tô to giữa bàn. Mỗi thực khách tùy sức ăn mà múc vào chén. Món này ăn nóng mới ngon. Thịt hàu mềm, bùi thơm, không dai cứng như một số loại hải sản khác. Người ăn múc từng muỗng cho vào miệng, nuốt đến đâu, vị ngọt thấm đến đó. Ăn xong mồ hôi toát ra, khỏe người, thêm sảng khoái. Món thân Bình Định. Ngày Tết ở đây, dù là thành thị hay nông thôn, nhà nào cũng phải có cho được món thịt thân. Thịt heo để thân, có thể lựa mua phần đùi hoặc là ba chỉ, tùy theo ý thích mỗi nhà. Còn thịt bò thì nên mua phần bắp. Thịt mua về cắt dọc ra thành những miếng vừa phải, bề ngang cỡ vài phân. Cả heo và bò đều phải luộc sơ qua rồi ướp. Nhớ ướp và thân riêng. Thịt heo thì ướp với hành, tỏi, giả, tiêu, nước mắm ngon, xì dầu và chút đường. Thịt bò thì cùng những gia vị nói trên, thêm sả, gừng giả nhỏ. Trong thời gian ướp độ vài tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng lật từng miếng thịt một cho độ thấm được đều nhau. Sau đó bắt chảo lên bếp, đổ dầu vào. Dầu nóng, lần lượt bỏ từng miếng thịt vào và hạ lửa nhỏ. Rồi cứ một chập lại lật và múc nước ướp, rưới đều lên những miếng thịt. Cứ như thế cho tới khi nước ướp đã hết và nước ở trong chảo thân chỉ còn xăm xắp. Miếng thịt săn lại, vàng ươm và khắp cả nhà sực nức mùi thơm của thân là được. Những ngày đầu năm, mọi người trong gia đình thường đi chúc Tết, đi chơi và tiện lợi biết bao khi về tới nhà hâm lại chảo thịt thân và sắc ra lấy một, hai đĩa. Rồi nhặt một ít xà lách, rau thơm có sẵn và cắt dưa leo, xong nhúng bánh tráng và thưởng thức. Bánh hỏi Phú Long, Bình Thuận. Thật vậy, đến Bình Thuận, nếu chưa thưởng thức bánh hỏi Phú Long, thì chuyến du lịch xứ biển quả thật chưa trọn vẹn. Đó là món ăn gồm bánh hỏi, lòng heo, bánh tráng mỏng, rau sống và nước chấm. Bánh hỏi Phú Long mới nhìn qua tưởng đơn giản, nhưng chế biến cũng thật công phu. Để có được bánh hỏi bạn thưởng thức vừa ý, người làm bánh phải chọn thứ gạo tốt, làm ra từng con sợi trắng tinh, ráo hỏi. Lòng heo, nhất là bao tử phải sạch hết mùi hôi. Miếng dồi bắt mắt, dọn ra dậy mùi hấp dẫn. Nhìn qua đã kích thích khẩu vị, vô cùng. Bánh hỏi lòng heo thường được dùng trong dịp cưới xin, tiệc tùng hoặc điểm tâm sáng. Khi ăn, cuốn bánh tráng với bánh hỏi lòng heo, kẹp rau sống ở giữa, rồi chấm nước mắm chanh đặc biệt. Hương vị lạ có chất béo ngọt của lòng heo, Vị ngọt đượm tí chua của nước chấm quyện với rau sống khiến người ăn thật khoái khẩu. Bánh hỏi lòng heo xuất xứ từ xóm Lụa, Phú Long là một trong những loại ẩm thực độc đáo của Bình Thuận đã có lâu đời. Bí quyết chế biến được cha truyền con nối ngày nay đã thành lò sản xuất, chuyên cung cấp cho những tiệm ăn đặc sản trong vùng. Món ẩm thực này du khách có thể thưởng thức ngay trong thành phố biển, nhưng muốn ăn đúng hương vị quê hương phải đến Phú Long. Thực khách sẽ được thưởng thức cái ngon đậm đà của bánh hỏi lòng heo cùng với món nước chấm được pha chấm theo bí quyết riêng. Cá nục nướng lá mướp Bình Thuận. Cá nục ở vùng duyên hải nước ta không hiếm, nơi nào cũng có, thường là tháng 7 âm lịch hàng năm trở lên. Cá nục mới thịt nhiều, nhất là cá nục sò. Ngoài các món ăn phổ biến như kho, nấu canh chua, hấp cuốn bánh tráng, trong đó món cá nục nướng lá mướp ở Bình Thuận khá hấp dẫn. Cá nục tươi sống rửa sạch, cắt bỏ đầu, lọc lấy thịt, rút xương, ướp một ít đường, muối, bột ngọt, tỏi, ớt giã nhỏ cho thật thấm. Chuẩn bị sẵn lá mướp. Lá mướp nào cũng được, nhưng được lá mướp hương thì tốt hơn. Chọn lá mướp lành lặn, không bị sâu đục lỗ chỗ, rửa sạch, để ráo nước và lau khô. Trải chồng liền 3 lớp lá, rồi đặt thịt cá đã ướp lên gói lại, cuộn chặt bằng dây lạt hoặc dây chuối xé nhỏ. Sau đó, xếp lên vỉ, đem đặt trên bếp than hồng, nướng bằng các phương pháp khác như ga, cồn, vân vân, đều không ngon. Sau khi cá chín, đem xuống gỡ lá mướp ra, ăn cùng với cơm nóng hoặc bánh tráng nướng kèm rau sống. Thật là món ăn rất tuyệt. Cháo cua hình đế Bình Thuận. Cua hình đế là đặc sản của vùng biển Bình Thuận. Cua hình đế có màu đỏ hồng, mai hình vuông, càng và que ngắn. Đặc biệt đầu cua dài và có nhiều râu. Cua hình đế có quanh năm, nhưng rộ nhất là tháng chạp âm lịch. Đây cũng là thời gian mà cua ngon nhất, to, chắc thịt và gạch cua nở đầy mai. Cua hình đế luộc chấm muối tiêu chanh ăn rất ngon, nhưng ngon nhất phải kể đến món cháo. Cua hình đế rửa sạch, cho vào một cái tô lớn, rồi đem hấp để giữ nguyên chất ngọt. Sau đó, tách mai ra, dùng muỗng, nạo hết gạch để vào một tô riêng. Phần càng que được ráy thịt đổ vào tô khác để ướp nước mắm ngon, tiêu, hành, bột ngọt. Kế tiếp bắt một chảo dầu lên, phi hành củ cho thơm, nhỏ lửa cho thịt cua vào và đảo đều cho thịt thấm. Khi cháo nhừ, cho thịt cua vào và để sôi vài dạo. Đổ tô gạch cua sau cùng. Nêm cho vừa ăn và cho thêm nửa củ hành tây lát mỏng cùng lá hành, ngò sắc nhỏ. Nhấc xuống và cho thêm tiêu vào. Nồi cháo cua hình đế, ngon, phải có lớp mỡ hành vàng sánh ở trên, lẫn với nước gạch màu đỏ cùng những thớ thịt màu trắng của cua. Cốm hộc Phan Thiết, Bình Thuận. Đây là thứ quà vừa ngon vừa rẻ, không chỉ nổi tiếng ở Phan Thiết, mà hiện nay nhiều người cũng biết đến đặc sản này. Cốm hộc được làm từ gạo nếp ngon rang nở bung, còn gọi là nổ, và đường, dứa, gừng. Gừng lột vỏ, rửa sạch để ráo, rồi mang đi giã vừa nát. Trái dứa gọt vỏ, bỏ mắt, sắc từng miếng nhỏ, mỏng, cho đường lên bếp lửa để thắng. Trong khi thắng đường, vắt một trái chanh cho vào, để khỏi lại đường. Đường sôi khoảng 2 phút, dùng chiếc đũa thử thấy đường kéo lên thành dây là được. Trước khi nhắc đường xuống, cho gừng và dứa vào. Đợi nguội hẳn rồi đổ vào thau nổ, trộn đều khoảng 20 đến 30 phút, rồi bắt đầu công đoạn đóng cốm. Khuôn cốm là những hộc gỗ vuông, hai bề mặt rỗng, có thêm một miếng gỗ rời. Để khi đóng cốm, họ dùng miếng gỗ này ép nổ xuống cho cốm chặt và bằng phẳng. Hộc cốm được truyền đến tay một người khác cạnh đó. Công việc của người này khá đơn giản, chỉ với một tấm thớt và một con dao. Với động tác nhanh, gọn, họ đặt miếng cốm lên tấm thớt nhỏ, dùng con dao bén nhọn, gọt bỏ những cốm không đều ở bốn cạnh, để hộc cốm được vuông vức. Tiếp đến là phần phơi cốm. Từng hộc để đều trong một cái nia tre lớn, đem phơi một hai lần nắng cho cốm thật khô. Lúc phơi, họ chuẩn bị những tấm vải mùng để phủ lên các nia, tránh bụi bặm, ruồi nhặn. Cốm hộc để được khá lâu, 1 đến 3 tháng. Khi dùng, lấy dao cắt thành 4 hay 6 miếng. Ăn vào mùi vị vẫn thơm ngon, như khi mới làm. Mực một nắng nướng Bình Thuận. Mực tươi nướng, còn gọi là mực một nắng nướng, là món đặc sản của Bình Thuận. Mực phải chọn những con vừa mang từ biển về còn tươi rói, chỉ phơi sơ qua một nắng. Khi nướng, mực vẫn giữ được độ tươi, thịt trắng thơm và dẻo. Khác với các loại mực khô thông thường, mực một nắng chỉ phơi duy nhất một lần nắng. Việc phơi mực cũng là kỹ thuật, làm sao để thân ngoài con mực đã ráo hẳn, nhưng bên trong thịt mực vẫn còn tươi rói là đạt yêu cầu. Theo những người chuyên nghề câu mực, thì họ hàng nhà mực gồm nhiều loại: mực lá, mực ống, mực tuột, mực ghim, vân vân. Nhưng chỉ có mực lá mới chế biến được món mực nực một nắng ngon. Vì thế người câu mực luôn ưu tiên câu mực lá hơn là các loại mực khác. Mực một nắng cần nướng kỹ trên lửa than liu riu, không để lửa già. Con mực có màu trắng tinh, khi nướng chín chuyển sang màu vàng. Lửa nướng vừa phải, con mực sẽ chín cả trong lẫn ngoài, bay tỏa mùi thơm ngon ngọt tự nhiên. Nếu để lửa già quá, con mực chỉ cháy vàng bên ngoài, còn bên trong thịt vẫn sống. Món mực một nắng không chấm với các loại nước chấm nào khác ngoài tương ớt, cũng giống như mực khô nướng. Khi ăn miếng mực ngọt liệm, mềm mềm, thơm phức, hòa quyện với vị cay nồng của tương ớt. Nước mắm Phan Thiết, Bình Thuận. Bình Thuận có nhiều loại hải sản thu hút khách du lịch. Đã đến đây rồi thì không thể không mua về cho gia đình và bạn bè những món quà mang đậm hương vị biển, đặc biệt là nước mắm. Nước mắm Phan Thiết có hương vị thơm ngon với độ đạm cao và là món nước chấm ngon, tốt cho sức khỏe. Những thương hiệu nước mắm như Mũi Né, Liên Hương, Con Cá Vàng, vân vân, ngày càng tạo được tín nhiệm cho người tiêu dùng. Không những trong nước mà còn vươn xa ra cả thị trường nước ngoài. Cá ngừ đại dương, Phú Yên là món ăn ưa chuộng của nhiều nước châu Á, nhất là các nước Nhật Bản, Đài Loan, vân vân. Phú Yên hàng năm đánh bắt, chế biến thành những món ăn đặc sản của địa phương, một phần lớn dành cho xuất khẩu. Thịt cá ngừ đại dương đỏ tươi, được thái thành lát mỏng và to, chấm với mù tạt, xì dầu và ăn kèm với các loại rau thơm, tía tô, húng, cải xanh, vân vân. Đậu lạc rang, bánh tráng nướng. Món này chế biến đơn giản, vừa thích hợp trong những buổi tiệc chiêu đãi tại các nhà hàng, vừa rất tiện lợi cho những buổi liên hoan dã ngoại ngoài trời. Ngoài ra, mắt cá ngừ đại dương còn là một món ăn có mùi vị độc đáo, rất ngon, rất hiếm, ít nơi có món ăn này. Quý khách có dịp đến Phú Yên, hãy một lần thưởng thức món ăn đặc sản này. Bánh xèo, bánh căn Ninh Thuận. Bánh xèo ở đây có thể ăn no mà không ngán, đậm đà hương vị của biển. Bánh được đổ trong những chiếc khuôn làm bằng đất nung, đặt trong một cái lò tròn. Bánh không dùng nhiều dầu để tráng khuôn, lượng bột vừa đủ dày để tạo ra độ giòn mà không mất độ dẻo của bánh. Nhân bánh được thêm giá sống và hải sản rất tươi ngon như tôm, mực. Nước mắm ăn với bánh xèo được pha với ít đậu phộng giã nhuyễn, hơi lạc để có thể cho chiếc bánh vào ngập chén nước mắm mà không bị mặn. Về khuya, trong cái xe lạnh của phố biển, thưởng thức món bánh xèo bên bếp lửa hồng quả là ấm tình. Một món ăn khá độc đáo khác là món bánh căn. Bánh căn gần giống bánh khọt, nhưng làm bằng bột gạo pha nếp. Nhân bánh dùng tôm, mực, thịt hay trứng, đậm đà và ngon hơn với chén nước chấm làm từ đậu phụng, rang xay nhuyễn. Thêm vị chua của me, ngọt của đường, mùi thơm của tỏi phi, hành phi cùng nhiều loại nước chấm khác để tạo ra cảm giác thú vị riêng. Du khách cũng có dịp thưởng thức một số loại bánh làm từ bột gạo gói bằng lá chuối, đặc biệt là bánh gạo tắm và bánh gừng rất nổi tiếng của người Chăm, vùng Ninh Thuận.